57. Lời khuyên một đạo hữu ở Pháp. Đừng tự đoạn mất đường giải thoát. Đạo hữu Diệu Nhàn. Nhận được thư Diệu Nhàn, không có thời giờ viết thư trả lời, Diệu Âm đành phải gửi mấy băng giảng kinh của Hòa Thượng Tịnh Không cho đạo hữu coi trước. Thông thường chúng ta biết rằng, muốn có ngày chứng quả vị Phật, một chúng sanh phải tu trải qua vô lượng kiếp thời gian, chứ không phải đơn giản. Quá khó, quá khó. Nhưng trong kinh A-di-đà, Phật dạy chỉ cần 7 ngày niệm Phật nhất tâm là thành tựu đạo quả. Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, tự tại vãng sanh thì gọi là chánh niệm vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật lại nói chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước lúc lâm chung cũng được vãng sanh. Đây là trường hợp hạ phẩm, tương tự như trong Quán Kinh nói, người trong đời có làm ác nghiệp, lúc lâm chung bị cuồng loạn, nhưng may mắn gặp được thiện trí thức nhắc nhở, tin tưởng phát nguyện vãng sanh, niệm Phật một tiếng hoặc 10 tiếng mà được vãng sanh, gọi là cuồng loạn vãng sanh. Vô ký vãng sanh là người đã phát tín tâm quy y, niệm Phật, đến lúc lâm chung tuy tâm thần suy nhược, không thể niệm Phật được, gọi là vô ký, không thiện không ác. Nhưng nhờ công đức niệm Phật trước đây cũng được vãng sanh. Còn ý niệm vãng sanh là người có niệm Phật, lúc lâm chung vì sức quá yếu không thể niệm ra tiếng, nhưng niệm Phật thầm trong tâm cũng được vãng sanh. Tất cả 4 chủng loại vãng sanh đều vượt qua tam giới lục đạo, vãng sanh về cõi Tây Phương, một đời bất thối thành Phật. Sự việc này quả thật là kỳ diệu. Như vậy, nếu nói lâu thì vô lượng kiếp cũng chưa chắc sẽ thành Phật. Nhưng nếu muốn mau thì một đời này sẽ được qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Lâu hay mau, tùy theo cái tâm mình, có muốn về với Phật hay không chứ không ở đâu xa cả. Muốn mau thành Phật thì trong tâm phải có Phật, nên nương vào Phật, nên tu theo con đường nhị lực. Phải biết cái năng lực hộ niệm bất khả tư nghì của chư Phật mười phương. Sự gia trì của 48 lời đại nguyện của A Di Đà Phật thực sự dư sức đưa một chúng sanh phàm phu thoát dòng sanh tử. Còn nói về thời gian là nói đến pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì như mộng huyễn, dạng pháp giai không, thì thời gian xét cho cùng cũng vẫn là không, không dài không ngắn, không lâu không mau. Dài vô lượng kiếp hay ngắn như một niệm vẫn do tâm mà ra. Thành Phật là thành chính cái tâm của mình, trở về được với chân tâm tự tánh thì thành Phật, xa lìa chân tâm tự tánh thì chưa được thành Phật. Cho nên, nói là chứng đắc chứ thực ra là vô đắc hay liễu vô khả đắc. Hay nói cách khác là đắc được những gì chính mình đã có. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là trở về được với chính cái bản lai diện mục của mình chứ không phải ở ngoài. Nói cách khác, đây chính là lý, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ vậy. Phật dạy, tâm tịnh quốc độ tịnh, cõi quốc độ thanh tịnh chính là do cái tâm thanh tịnh của ta biến hiện ra. Tuy nhiên hãy cẩn thận, tâm tịnh quốc độ tịnh là lý, đừng vội chấp vào lý mà cho rằng đây là cõi tịnh độ. Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì Phật ở ngay trong tâm chứ không ở ngoài. Tuy nhiên, chưa minh tâm thì chưa thành Phật đâu. Chính vì chấp vào lý mà có người chủ trương không niệm Phật, không cầu sanh tịnh độ. Điều này nếu đúng thì chỉ đúng khi ta đã thành Phật rồi. Nhưng không kể đúng khi chúng ta còn có kiến tư, trần sa, vô minh phiền não dày đặc, quyết chí tự tu, tự chứng, tự thành Phật ngay tại quả đất này là một điều đáng khâm phục, thích hợp với chư vị Đại Bồ Tát Tái Lai, bậc thượng căn thượng trí mới có thể nói và hành được cảnh giới này. Đối với đại đa số chúng sanh hạ căn thấp trí thì không thể được. Chúng ta hãy xác nhận rõ căn cơ của mình, phải tu cho đúng căn, hợp cơ, hợp thời để đắc thiện lợi. Đã sanh vào thời mạt pháp thì nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm. Nếu không biết nhờ vào Phật lực gia trì, cứ mãi chạy theo những lý luận huyền diệu thì khó có ngày thành tựu vậy. Cho nên Phật dạy tâm tịnh thì quốc độ tịnh, lý này chắc chắn đúng. Nhưng Phật vẫn khuyên nhắc chúng sanh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc quốc thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng chắc chắn đúng. Tại sao vậy? Vì quốc độ tịnh thì tâm mới tịnh, tâm thanh tịnh là nhân, quốc độ tịnh là quả. Ngược lại, quốc độ tịnh là nhân, tâm thanh tịnh là quả. Nhân quả, quả nhân, tương trợ tương thành. Đây mới thực là viên mãn thanh tịnh. Nếu nhân quả không tương ứng, thì sự việc không thành sự thật. Ta hãy thử quán xét, quả địa cầu này hiện có hơn 6 tỷ người, liệu có được tới 10 triệu người tu hành chưa? Trong 10 triệu người đó, có lọc lựa được 10.000 người thành tâm tu hành không? Trong 10.000 người này, liệu có tìm được 100 người đạt đến tâm thanh tịnh chăng? Cụ Huỳnh Niệm Tổ, vị Kim Cang Thự Sư Mật Tông, đệ tử của cụ Hạ Liên Cư nói, toàn cõi Trung Quốc tìm đâu ra tới 10 người có tâm thanh tịnh, với dân số trên 1 tỷ người mà chưa có tới 10 người tu hành đạt được tâm thanh tịnh, thì tỷ lệ có trên 100 triệu người tham sân si thì may ra mới có một người tu được tâm thanh tịnh. Vậy thì hãy lại lấy câu tâm tịnh quốc độ tịnh mà chiếu, thì biết ngay thế giới này sẽ an định hay loạn động, là tịnh độ hay quế độ. Phật dạy thế giới Ta Bà là quế độ, rõ ràng môi trường, hoàn cảnh và nhân tâm đều không thanh tịnh, chúng sanh bị dìm mãi trong phiền não, khó thể vượt thoát được để minh tâm kiến tánh. Trong vô minh gây nên nghiệp vô minh, nghiệp chướng của chúng sanh càng ngày càng lớn, con người xấu tạo nên hoàn cảnh xấu tạo ra con người xấu, cõi độ thực sự bị dìm mãi trong quế ác. Nay đã rơi vào thời mạt pháp thì càng ngày càng xấu, còn cơ hội nào nữa cho chúng sanh có thể thực hiện minh tâm kiến tánh? Chính vì thế mà chúng ta phải cầu về Tây Phương tịnh độ, nhờ môi trường thù thắng của cõi Phật và lực gia trì của Phật A-di-đà làm tăng thiện duyên cho ta thành Phật. Đây chính là cơ hội cho một chúng sanh đầy nghiệp chướng có thể phá được vô minh để minh tâm kiến tánh vậy. Ngài Thiện Đạo Đại Sư, vị tổ thứ hai của tịnh độ Tông Trung Hoa nói rằng, tất cả đều cho duyên bất đồng, duyên này chính là cơ hội được giảng sanh tịnh độ. Người học Phật nếu thực sự muốn thành tựu, phải tin lời Phật, phải niệm Phật, phải tha thiết nguyện giảng sanh. Ngày ngày phải thành tâm phát lồ sám hối nghiệp chướng, phải rơi nước mắt ăn năn vì những tội lỗi của mình. Sáng trưa chiều tối phải lạy Phật cho nhiều để trút đổ nghiệp chướng xuống. Đừng sân giận, đừng tham lam, đừng nhìn lỗi thiên hạ, đừng đố kỵ người khác nữa, đừng xa lìa Phật pháp, hãy quyết lòng niệm Phật, cầu xin Phật tiếp độ giảng sanh. Đây là cơ duyên thành đạo, cơ duyên này Phật A Di Đà đã hiến tặng cho chúng sanh một cách bình đẳng, ai tiếp nhận thì được, ai từ chối thì mất phần. Ngài Thiện Đạo nói duyên bất đồng chỉ vì chúng sanh tiếp nhận với tâm thái khác nhau mà thôi. Vậy thì nếu cơ duyên này đã đến tay, xin đạo hữu đừng hờ hững để nó trôi qua, rồi chờ đợi trong một tương lai xa vời nào đó mà hy vọng gặp lại, để rồi lại nghiền ngẫm, lại nghiên cứu, lại bàn ra tán vào, bàn triết, bàn hết kiếp này đến kiếp khác, bàn đến vô lượng kiếp rồi mà bây giờ còn muốn tiếp tục bàn, càng bàn tâm càng loạn, loạn tâm rồi thì chịu khổ thêm vô lượng kiếp nữa, chứ có hay ho gì. Nên nhớ rằng hết báo thân này lỡ rơi vào tam ác đạo thì phải chịu khổ hàng triệu triệu năm, chưa chắc đã được thoát thân. Trong khi đó, qua khỏi 9.000 năm nữa thì tới thời diệt pháp, lúc đó đâu còn cơ hội nữa để cho một chúng sanh ngu muội như chúng ta ngóc đầu lên. Vậy thì nếu là người hiểu đạo, sao còn ngồi đó làm thơ nuôi dệt vọng tưởng? Thời mặt pháp, tâm người loạn động, niềm tin Phật pháp yếu ớt. Chính vì thế mà chúng sanh tự làm mất rất nhiều cơ hội giảng sanh. Có nhiều cụ tu rất lâu, rất thuần thành, rất chuyên cần, hàng tuần đều đến chùa lại Phật, tụng kinh niệm Phật. Nhưng các cụ cũng không dám nguyện giảng sanh. Hỏi tại sao vậy? Những câu trả lời mà chúng ta thường đọc là: tôi già rồi, không đủ khả năng, tôi không đủ thiện căn, tôi không có phước báo, muốn giảng sanh về Tây Phương phải tu đến vô lượng kiếp mới được, chứ đâu dễ gì một đời mà được, vân vân. Ngoài ra, cũng có người không cần ngại ngùng nói rằng: Tây Phương là nói vậy thôi, chứ ai biết có thật hay không mà mong cầu. Vạn pháp duy tâm, tâm đã hồ nghi thì đường giải thoát tự nhiên bị bế tắc. Do đây mà chư Phật muốn cứu độ chúng sanh đâu phải dễ dàng. Nghe Diệu Nhàn tâm sự, tôi cảm thông sâu xa về chuyện này. Cứu người khó lắm, cái khó thứ nhất là chúng sanh không tin Phật, họ tự đóng tất cả các hướng giải thoát và tự nguyện đi theo con đường đọa lạc. Cái khó thứ hai là nhiều người đã học Phật nhưng không chịu nghe lời Phật dạy. Điều này có thể vô tình hay cố ý dẫn đến cái khó thứ ba. Người học Phật thường dẫn dắt người khác đi theo con đường bất liễu giáo, từ đó sự giải thoát trở thành vô phương. Chúng ta cứ nghĩ xem, một chúng sanh cứ mãi bơi lầm vòng trong biển khổ thì làm sao tránh khỏi bị chìm trong biển khổ? Cái khó thứ nhất là người không tin Phật. Trong thời đại mạt pháp, chuyện này rất phổ biến. Phật cứu người cũng phải tùy duyên, thì chúng ta không đủ khả năng để chuyển hóa họ đâu. Hãy thành tâm cầu nguyện cái chúng sanh một ngày nào đó may mắn gặp được duyên lành, phát lòng tin tưởng vào Phật pháp để được cứu độ. Buồn hơn nữa, đôi khi chính những người trong gia đình chúng ta cũng thuộc vào diện này. Đây là chuyện thường tình, chứ không có gì là đặc biệt. Gặp nhau ở đời này là duyên nợ tiền kiếp, trả hết cái nợ này rồi thì đường ai nấy đi. Mỗi người đến thế gian này đều tùy theo nghiệp duyên, thì khi mãn báo thân cũng phải tùy theo nghiệp duyên và thọ báo. Trong trăm vạn phần chưa chắc đã có một phần tái ngộ. Người tu hành muốn được giải thoát thì hãy phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Ai nguyện về đó thì sẽ gặp nhau cùng giao thành Phật, ai không nguyện thì họ đành phải đi đường riêng của họ. Chúng ta đã liễu ngộ đường thoát ly tam giới thì phải quyết tâm bảo vệ sự vãng sanh, phải tranh thủ niệm câu Phật hiệu, phải trân quý từng phút thời gian, phải tiết kiệm từng đoạn đường đời đi qua, đừng phung phí huệ mạng trong sáu nẻo luân hồi, đừng sơ ý hẹn nhau gặp lại kiếp lai sinh. Nên nhớ, nuôi một lời nguyện lệch ra khỏi Tây Phương Cực Lạc là tự dẫn độ đến tam đồ lục đạo, chắc chắn không được giảng sanh. Thời mặt pháp rồi, một đời nguy kịch hơn một đời, tương lai phải đối diện với hiểm nguy trùng trùng, đường thoát nạn chắc chắn sẽ mù mù mịt mịt. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải luôn luôn giữ tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Phật dạy vô duyên đại từ, nghĩa là vì lòng từ bi, Phật cứu độ chúng sanh không cần điều kiện. Chúng ta tu hành theo Phật thì cũng phải có tâm nguyện này. Đây thuộc về phần phát tâm Bồ Đề. Hơn nữa, nếu là người nhà với nhau thì đã có duyên nên càng phải cứu. Tuy nhiên, người không tin Phật thì lời nói thường trở thành vô dụng. Cách tốt nhất để cứu độ nhau là chính mình phải tự tinh tấn tu hành, rồi ngày ngày đem công đức hồi hướng cho nhau. Cứ thành tâm thiện ý làm như vậy thì công đức của mình dần dần giác ngộ được người chung quanh. Cứu độ chúng sanh, cứu độ người thân, tự cứu cho chính mình, tất cả đều nằm gọn trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tu cho chính mình là tu cho tất cả, gọi là nhất tu, nhất thiết tu là vậy. Cái khó thứ hai là không y giáo phụng hành. Đây cũng không phải dễ giải quyết, vì thời này đã mạt pháp rồi, lời chánh pháp của Phật rất khó được nghe. Bên cạnh thì sự cám dỗ quá lớn của vật chất, của triết lý thế gian, cám dỗ bởi những hào nhoáng đang phát triển của khoa học kỹ thuật, vân vân. Nếu chúng ta suy xét cho cùng, thì tất cả những thứ này cũng chỉ là vọng tưởng, là vô thường, sau cùng chỉ là không, chứ có được gì đâu. Thế nhưng sự cám dỗ này vẫn có một sức mạnh đáng kể, dễ dàng xây lệch hướng tâm linh của người học Phật khi chưa được chánh định. Vì chưa được chánh định cho nên mới cảm nhiễm tà định, hoặc chạy theo bất định, vô hình chung chúng sanh càng ngày càng lún sâu vào chỗ mông lung bất liễu. Tà định là theo tà pháp, bất định là tâm không có chủ định, đụng đâu tu đó, nói đơn giản hơn là tạp tu. Chánh định chính là niệm A Di Đà Phật, quy hướng về Tây phương Cực Lạc để một đời thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rõ chuyện này, cho nên tu hành mà không thông lý thì đường tu thường bị nhiều chướng ngại. Nguyễn Thái Học nói: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Câu nói của một nhà đấu tranh chính trị, nhưng chứa đầy tư tưởng Phật học. Đời mặt pháp này vạn ức người tu, khó tìm được người thoát ly tam giới. Một trong những chướng ngại là vì do lòng e ngại, vì ngại ngùng mà không đi, vì e dè mà không cầu, vì cái nghĩ quá hạn hẹp mà đành tiếp tục chịu vạn kiếp trầm luân. Mới vừa rồi, Diệu Âm tiếp xúc được chị Phật tử, chị nói: chỉ có người mẹ cũng tu hành niệm Phật rất chuyên cần, rất thành khẩn, nhưng nguyện giảng sanh thì không nguyện. Hỏi tại sao vậy? Chị nói: phải có nhiều thiện căn phúc đức trong nhiều đời nhiều kiếp rồi mới được giảng sanh thành Phật, chứ làm gì có chuyện một đời niệm Phật mà được giảng sanh. Ở nhiều nơi, chúng ta cũng thường gặp không ít người có ý nghĩ này. Nhiều người có tâm hồn hiền lương, khá từ bi, tâm nguyện khá khiêm nhường, họ cứ cầu mong đời sau được tái sanh làm người ngoan đạo, gặp được minh sư tiếp tục tu hành, chứ không dám làm cao, cầu đến chuyện duyên thành Phật đạo. Thương hại cho chúng sanh là chỗ này, mà đáng trách cho chúng sanh cũng chính ở chỗ này. Thương vì quá hiền từ, đến nỗi mê muội, trách vì đã mang thân đi học Phật mà không chịu y giáo phụng hành. Thương vì chúng sanh bị quá nhiều sự cám dỗ làm chướng ngại, trách vì nhiều người học Phật tự mình không chịu nhìn thấu đạo lý, cứ thích dắt dẫn nhau theo con đường sanh tử luân hồi. Thương vì còn quá nhiều chúng sanh chưa có duyên gặp Phật Pháp, trách là trách cho những người đã gặp được Phật Pháp mà không chịu giác ngộ, không chịu liệng bỏ cái suy nghĩ sai lầm của mình. Trong tứ y Pháp, Phật dạy: y pháp bất y nhân, y ý bất y ngữ, y liễu pháp bất y bất liễu pháp, y trí bất y thức. Phật dạy vậy, nhưng trong đời này ít có người y theo tứ y pháp để tu hành, mà lại thích chạy theo nửa phần sa đọa, oan uổng lắm vậy. Một nhỏ, y pháp bất y nhân là theo chánh pháp của Phật để tu, chứ không phải theo người giảng pháp. Nên nhớ, người giảng pháp dù cho hay tới đâu, nghe êm tai tới đâu, thì họ vẫn chưa phải là Phật. Do đó, có thể người giảng pháp giảng sai, hoặc giả, có người giảng nói rất hay, mà chính họ thì thực hiện không được. Thậm chí còn làm sai với chánh pháp nữa là khác. Điều này xảy ra rất thường, đã ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của đại chúng. Y pháp bất y nhân để giải cái vấn nạn này. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói thời mặt pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Vậy thì, người nói được, làm được thì đây là mẫu mực cho ta. Còn gặp trường hợp người nói được mà làm không được, hoặc nói sai, làm sai, thì đó chuyện của họ. riêng mình hãy y cứ theo pháp Phật tu hành, đừng nên bám theo cá nhân hoặc chê trách hay chống đối người diễn nói, mà coi chừng chính ta bị lạc vào con đường tà định. Với 84.000 pháp môn thì niệm Phật là pháp tối viên mãn, Phật dạy đời mạt pháp niệm Phật mới được thành tựu, thì ta nhất định chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ là được. Hai nhỏ, y ý bất y ngữ, trọng ý không trọng lời. Kinh pháp của Phật là phương tiện cứu độ chúng sanh, tùy thời tùy chỗ tùy cơ mà ứng thuyết. Đôi khi Phật nói một việc nhưng lại dùng nhiều danh tự khác nhau, chúng ta không thể chấp vào thuật ngữ mà giảng giải được. Mới vừa rồi ở đây có Phật tử nghe lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng về luận giảng sanh của Thiên Thân Bồ Tát. Ngài nói có câu: kinh Phật thực tế là vô nghĩa. Trong nhiều giảng ký khác, Ngài nói mỗi chữ mỗi câu trong kinh Phật bao hàm vô lượng nghĩa. Còn ở đây, Ngài lại nói là vô nghĩa. Làm cho anh thật sự đầy nghi hoặc, anh đến hỏi tôi, tại sao lại lạ lùng vậy? Sau một vài phút bàn luận, anh ta cảm thấy vô cùng hoan hỷ, biết thêm một lý đạo mới, đó là y ý, bất y ngữ. Kinh Phật có vô lượng nghĩa hay vô nghĩa đều cho cảnh giới của người nghe. Phật giảng kinh là vô định thuyết, tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc. Mỗi bệnh mỗi thuốc, thuốc này chỉ có nghĩa đối với bệnh này. Đem vị thuốc này mà trị bệnh kia, thì thuốc sẽ vô nghĩa. Hơn nữa, Phật nói pháp cho chúng sanh nghe, chứ Phật không nói pháp cho Phật nghe. Chúng sanh hành theo pháp để thành Phật. Một khi đã thành Phật rồi, thì đâu còn pháp gì để theo nữa. Nói rõ hơn, chân tâm đã được khai mở thì pháp từ tâm hiển xuất, chứ đâu có pháp ở ngoài. Lục Tổ nói, hà kỳ tử tánh năng sanh giảng pháp, giảng sanh luận là của Bồ Tát Thiên Thân. Nói kinh Phật vô nghĩa là nói ở cảnh giới của Đại Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh. Chúng ta là phàm phu, có tư cách gì mà dám chấp nê? Nói cụ thể hơn, y ý bất y ngữ còn có nghĩa, cho nên coi thường những lời nói mộc mạc, đừng quá ái mộ vào những cách diễn thuyết hay ho. Tục ngữ Việt Nam có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hãy trọng cái thực tâm tu hành, đừng trọng cái hào nhoáng thế tục. Ba nhỏ, y liễu pháp, bất y bất liễu pháp. Điều này quan trọng lắm, tu hành mà không phản tỉnh thì coi chừng công phu tu hành khổ cực rốt cuộc chỉ hưởng được chút ít duyên lành, chứ không thể siêu vượt tam giới. Đạo Phật là đạo giải thoát, giúp chúng sanh chuyển phàm thành thánh, thoát khổ được vui. Nếu tu mà không quyết lòng thoát ly sanh tử luân hồi thì khổ vẫn hoàn về khổ. Liễu pháp là giáo pháp chân thực viên mãn, bất liễu pháp là phương tiện pháp chưa được trọn vẹn. Phật 49 năm thuyết kinh giảng đạo, vì căn tánh chúng sanh bất đồng cho nên Phật thường dùng phương tiện để từng bước dẫn dắt chúng sanh đi lên, nhưng cứu cánh cuối cùng vẫn là viên thành Phật quả. Kinh pháp thuyết giảng về chân nghĩa cứu cánh hiển liễu, có thể viên mãn thành tựu Phật quả, gọi là liễu nghĩa hay liễu pháp. Kinh điển nói chưa trọn, chưa hết, chưa đi đến cứu cánh viên mãn Bồ Đề thì gọi là bất liễu nghĩa hay bất liễu pháp. Vì căn cơ của một số tầng lớp chúng sanh còn quá chấp trước, khó thể nhất thời tiến xa hơn, cho nên Phật đành phải dùng thuyết phương tiện để dẫn dắt chúng sanh tiến dần vào đạo giải thoát. Người học Phật thường khi sơ ý cứ chấp vào phương tiện mà lầm tưởng là cứu cánh. Y liễu pháp, bất y bất liễu pháp là lời Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa, khuyên chúng sanh nên y cứ theo kinh liễu nghĩa để chân thật thành tựu, đừng y theo kinh bất liễu nghĩa mà đường tu hành bị gian nan cách trở, phải trải qua thời gian vô lượng kiếp. Kinh liễu nghĩa nói rõ hơn nữa là kinh dạy thành Phật. Kinh bất liễu nghĩa là các loại kinh sách dạy về phước báo nhân thiên, chứng đắc các quả gì khác, chưa phải là Phật quả. Y theo kinh Liễu Nghĩa thì một chúng sanh có thể một đời thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật. Trở lại vấn đề bất liễu giáo, có người tu hành rất đắc lực, nhưng lại mặc cảm rằng mình không đủ thiện căn phước đức để giảng sanh. Họ từ chối, không chịu nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là việc khá đáng tiếc. Như câu chuyện của chị đạo hữu phía trên, người mẹ già của chị rất thành kính, rất hiền lành, thường xuyên tham dự thọ bát quan trai, với nguyện vọng rất khiêm nhường là cầu cho tâm hồn thanh tịnh, căn lành tăng trưởng, đời sau gặp lại Phật Pháp, gặp sư phụ tốt để tiếp tục tu hành. Tôi khuyên chị nên hướng dẫn người mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tổ Ấn Quang dạy rằng, người không cầu sanh tịnh độ, dù cho có niệm Phật đến chỗ gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, thì cũng chỉ là pháp tự lực tu chứng. Nếu nghiệp chưa sạch, tình chưa không, thì vẫn phải tiếp tục chịu sanh tử luân hồi. Tổ Ngẫu Ích dạy, được giảng sanh Tây Phương là nhờ tính và nguyện, phẩm gì cao hay thấp là nhờ niệm Phật sâu hay cạn. Cho nên tha thiết nguyện sanh Tây Phương là tối ưu quan trọng. Thực sự những ý nghĩ này rất phổ thông, có rất nhiều người vướng phải cái mặc cảm tự ti này. Con đường thành đạo của họ, chính họ tự đoạn mất mà không hay. Biết vậy, nhưng làm sao chúng ta đi đã thông tư tưởng của cùng khắp chúng sanh đây? Thực vậy, nếu chúng ta đi rảo một vòng tìm hiểu người học Phật khắp nơi, thì mới phát hiện ra một vấn đề thiếu sót quan trọng. Đó là có rất nhiều người tu hành lâu năm mà không biết niệm Phật, chưa hề thật lòng phát một lời nguyện giảng sanh Tây Phương. Hầu hết các cụ già thật thà chấp pháp, vậy sao nghe vậy? Suốt thời gian tu hành lâu năm, các cụ rất ngoan đạo, thành kính lại Phật, ăn ở hiền lành, một lòng giữ giới hạnh, nhưng chỉ biết an phận thủ thường, làm lành lánh ác, cầu siêu cầu an, cúng dường, làm phước, gây quỷ, vân vân. Nhìn thấy quý cụ làm việc rất siêng năng, ai cũng tán thán khen ngợi. Chính vì vậy mà các cụ cứ yên tâm cho rằng mình tu hành tốt, nhưng thật ra xét cho kỹ, đó chỉ là con đường nặng về tu phước, thiếu phần tu huệ. Nói cách khác, hành theo bất liễu giáo, khó thể giải thoát được. Liễu pháp là chánh pháp, bất liễu pháp không được kể là chánh pháp. Để phân biệt tà chánh, Hòa Thượng Tịnh Thông có giảng đến bốn tiêu chuẩn, một là tương ứng lợi ích, hai là tương ứng lời Phật dạy, ba là không tương ứng phiền não, bốn là không tương ứng sanh tử. Tương ứng lợi ích mới là chánh pháp. Lợi ích chân thực này chính là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề. Dù cho học pháp môn nào thì ý niệm thoát ly sanh tử phải minh bạch rõ ràng, tâm tâm nguyện nguyện không rời vấn đề này mới thuộc về liễu nghĩa pháp. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật phải nhắc đến bốn lần chuyện cầu nguyện giảng sanh Tây Phương. Học Phật ai mà không đọc kinh này? Thế thì tại sao có người tu khá lâu nhưng chưa hề chú ý đến lời nguyện giảng sanh? Đây là một sự sơ ý quá lớn. Dù vô tình hay cố ý, tâm không tương ứng với lợi ích chân thật thì không đúng lắm với chánh pháp của Phật. Tương ứng lời Phật dạy là chánh pháp. Y giáo phụng hành là pháp cúng dường đầu tiên đối với chư Phật. Học Phật phải theo lời Phật. Kinh Đại Tập Phật dạy, thời kỳ chánh pháp giữ gìn giới luật có thể thành tựu, thời tượng pháp thiền định có thể thành tựu, thời kỳ mặc pháp tịnh độ mới thành tựu. Người học Phật phải cẩn thận theo đúng lời Phật mà tu hành thì mới mong thành tựu cho chính mình, mới cứu được chúng sanh thoát vòng tam giới. Chúng ta không nên làm ngược lại lời Phật dạy mà đường tu đi đến chỗ mông lung. Không tương ứng phiền não thì tâm mới thanh tịnh. Tham sân si là phiền não, tu hành là phải lánh xa tất cả nguồn căn dẫn đến tham lam, sân giận, ngu si mới là chánh pháp. Đi chùa chỉ để cầu tài, hái lộc cầu phước, thoát sao khỏi chữ tham. Không để cho tâm thanh tịnh lại đi chống bán, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau thì tránh sao cho khỏi chữ sân. có câu: thường kiến tự kỷ quá, bất thuyết tha nhân phi. Luôn luôn thấy cái lỗi của mình, đừng nói đến cái lỗi của người khác. Người mà thấy ai làm điều gì cũng chê bai, còn mình thì thích tự khoe khoang, thích nói hay, lý luận giỏi, cống cao ngã mạn, tất cả đều nằm trong chữ si. Tương ứng với phiền não dễ lắm, phải cố gắng tự xét cho nhiều mới được. Không tương ứng với sanh tử mới là chánh pháp. Sanh tử là lục đạo luân hồi. Tu học Phật mà không cầu thoát ly tam giới, không cầu chứng đạo Bồ Đề, lại đi cầu thành tiên, thành thần, cầu tái sanh làm người, cầu giàu có, nói chung là cầu phước báo nhân thiên. Đây không phải là liễu pháp của Phật. Người học Phật không tìm đường vượt thoát luân hồi, không cầu sanh tịnh độ, lại đi cầu những cảnh giới trong lục đạo, thì theo như Tổ Ứng Quang nói, chẳng khác gì người đem viên ngọc như ý đổi lấy tán kẹo. Đây thật là điều đáng tiếc. Năm nhỏ, y trí bất y thức. Trí là lý trí, thức là tình thức. Đem tám thức biến thành bốn trí mới hoàn thành đạo nghiệp. Tám thức gồm có năm thức của thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ba thức của tâm là ý thức, chấp thức, mạt na, tạng thức, a la da. Đem năm thức đầu chuyển thành thành sở tắc trí, ý thức chuyển thành diệu quan sát trí, mạt na thức hay gọi là thức phân biệt chuyển thành bình đẳng tánh trí, a la da thức chuyển thành đại viên cảnh trí. Lý đạo này cao quá, nói thì phải nói cho biết vậy, chứ phàm phu chúng ta dễ gì thực hiện được chuyện này. Thôi thì tốt nhất là thực tâm tu hành, cố gắng xử sự theo lý trí, cho hợp lẽ đạo để có đường giải thoát. Đừng nên dùng tình cảm mà dễ mê lầm. Bất cắt ái, bất ly ta bà. Tình cảm là sợi dây trói ta mãi trong lục đạo. Đời sống cư sĩ thì chúng ta phải hòa chung với người, nhưng trong tâm cũng nên tập buông xả, đó là cắt ái. Có như vậy, lúc lâm chung, tâm mới thoát cái nạn lưu luyến con cái, lưu luyến vợ chồng. Cái thân cũng là đồ giả, cũng đừng luyến tiếc nó quá. Muốn thành Phật thì quyết lòng cầu nguyện giảng sanh vậy. Chút dịu nhàng thấy rõ đường đi, con đường niệm Phật, thành Phật. A-di-đà Phật, Diệu Âm. Viết xong, Úc Châu, ngày 28 tháng 4 năm 2004. Người hiện nay vừa thấy được một chút gì lạ, thì vội cho mình là hay lắm, liền nói với người này, người nọ là tôi đã thấy Phật, tôi đã được cảm ứng, và. Quý vị đâu ngờ rằng, một khi đem việc này khoe khoang ra, thì tâm thanh tịnh của quý vị đã hoàn toàn bị phá hỏng hết. Phải nên nhớ rằng, cho dù là định trung kiến, tức là trong lúc định tâm niệm Phật mà thấy, hoặc thấy trong giấc mơ, cũng không nên giữ trong tâm, bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, pháp sư tịnh không.
Lời khuyên người bạn ở Paris. Phát tâm Bồ Đề. Đạo hữu Huệ sanh mến, ở đây có một ông bác khi đọc xong tập khuyên người niệm Phật, chợt thấy được đường tu hành. Hàng ngày bác tự lập ba thời khóa niệm Phật rất tốt. Ban ngày thì con cháu ồn ào, bác chỉ thầm niệm Phật. Đêm đến 12 giờ khuya là bắt đầu thức dậy công phu. Bác nói, tôi bắt chước theo sách này, gặp ai tôi cũng khuyên họ nên niệm Phật. Bây giờ thì mỗi lá thư của bác gửi cho bạn bè, cho người thân, cho con cháu, đã biến thành thư khuyên người niệm Phật. nội dung hoàn toàn khác với những gì bác thường viết trước đây. Nhiều người nghe nói đến phát Bồ Đề Tâm thì cảm thấy mông lung hoặc lo ngại vì thấy chuyện này quá lớn. Nhưng có ngờ đâu, nhiều khi chính họ đang làm chuyện Bồ Đề Tâm mà không hay biết. Ông bác phát được một tâm nguyện nho nhỏ, gặp ai cũng khuyên họ nên niệm Phật, là bác đã vô tình đang làm một chuyện phát Bồ Đề Tâm mà bác không hay. Những tâm nguyện thành tâm giúp đời, cứu người, mong cho chúng sanh thành đạo Bồ Đề đều là những cách phát tâm Bồ Đề. Ngài Tịnh An Đại Sư dạy rằng, cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới thành tựu. Phát Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Diệu Âm có tâm nguyện khuyên người niệm Phật, mong cho cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tình cờ những lời thư lại được ấn tống thành bộ sách. Bây giờ có nhiều người gặp Diệu Âm thì giới thiệu là tác giả bộ sách khuyên người niệm Phật. Giới thiệu như vậy thì xin tùy duyên của người đi, chứ thực ra tôi chỉ viết thư chứ không phải viết sách. Những điều nói trong sách toàn là chuyện cá nhân, chứ không phải chuyện tổng quát cho đại chúng. Mình gặp được Phật Pháp quá trễ, nhưng dù sao cũng thấy được đường giải thoát là cả một sự may mắn rồi. Tri ân báo ân là nhân duyên chính của việc phát tâm nguyện Bồ Đề. Nghĩ rằng lòng đại từ đại bi của Phật thật quá lớn, chữ hiếu đối với cha mẹ mình chưa báo đáp được gì, ơn đức này biết bao giờ mới đền đáp được một phần. Sức mình quá yếu, trí mình quá cạn, không biết phải làm sao cho trọn đạo. Thôi thì âm thầm viết từng lời thư một, khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên người thân tu hành, chỉ cho bạn bè con đường giảng sanh Tây Phương. Bộ sách xuất hiện từ một cái phát tâm nhỏ mọn như vậy mà thôi. Khuyên người niệm Phật, chúng ta hãy làm bằng cái lòng chân thành, tha thiết và thực tế. Tôi chưa bao giờ dám dùng lời khuyên như những bài học thường thức hay bài pháp dạy đạo. Nhưng vì nhiệt thành giúp đỡ nhau, lòng tha thiết mong cho người được giảng sanh, tôi biết được tới đâu làm tới đó. Tôi thường nói với bạn bè rằng, thuyết kinh giảng đạo chúng ta chưa đủ khả năng, nhưng khuyến khích niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Hãy nên bắt đầu từ những chuyện thật cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày mà nhắc nhở nhau tu hành. Đạo không có lớn có nhỏ, không xa không gần, mà đạo là sống, là những gì đang xảy ra trước mặt chúng ta, chứ không phải chuyện viển vông. Nếu hiểu được vậy rồi, thì nhìn chiếc lá rơi, ta đã thấy có Phật Pháp. Pháp gì? Vô thường. Thấy đời vô thường thì cố gắng tu hành, đừng chờ đừng đợi. Lấy đũa gắp một miếng thịt để ăn, rõ ràng là có bài pháp thật thấm thía. Pháp từ bi. Có ai đã xẻ thân mình ra từng mảnh để ăn chưa? Thì sao mình lại ăn thịt chúng sanh? Đi chợ mua một bó rau, cầm bó rau lên đã thấy sẵn pháp Phật rồi. Pháp bố thí. Phật dạy bố thí giúp người, còn mình thì bỏ ra đồng bạc, phải đòi cho được bó rau ngon, lựa lên lựa xuống. Chỉ biết mình ăn cho ngon mà không để ý đến người bán có thể bị lỗ, vân vân. Biết tu thì thời thời khắc khắc, bất cứ hoàn cảnh nào tu cũng được. Chuyện tu hành rất thực tế, ngay trước mắt, trong cách đối vật tiếp người, ở ngay trong tâm này, chứ không ở đâu xa cả. Hãy khuyên nhau làm thiện làm lành, rồi chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì thấy được Phật Pháp vậy. Tuy nhiên, khi phát một tâm nguyện nào, chúng ta cần chuẩn bị trước một số thử thách. Ví dụ như Diệu Âm khuyên người niệm Phật thì chắc chắn sẽ có nhiều người hoan hỷ tiếp nhận, cũng có người không ưa. Người tiếp nhận thì ta và họ cùng có duyên tịnh độ, cùng phát tâm niệm Phật, cùng nguyện giảng sanh. Thực hiện được điều này là cả một sự chuyển hướng tối quan trọng trong đời. Ngoài ra, chắc chắn cũng có người không chấp nhận, hoặc hơn nữa có thể chống đối. thôi thì tùy duyên. Diệu Âm chỉ lấy lòng thành, nhiệt tình khuyên nhau, chứ không thể cho là toàn vẹn, chắc chắn khó tránh khỏi có điều sơ xuất. Thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, cứu độ tất cả chúng sanh, sớm giác ngộ con đường giảng sanh thành Phật vậy. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ là pháp môn bất khả tư nghị, rất khó tin. Chính Phật mà còn phải nói, nan tính chi pháp. Vì rất khó tin thì làm sao cho chúng sanh dễ dàng cam lòng chấp nhận. Cho nên nếu chúng ta khuyên người niệm Phật mà gặp sự chống đối thì đây cũng là điều tự nhiên. Riêng lời thư của Diệu Âm nếu phổ biến rộng rãi chưa chắc đã được mọi người tán đồng. Vì sao vậy? Vì thực sự những lời khuyên này không có tính phổ thông. Rõ ràng nó có cái trọng tâm phiển dương pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, quyết lòng cầu sanh Tây Phương, chứ không phải có tính tổng quát. Biết vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Tình thực mà nói, có lẽ Diệu Âm có duyên với tịnh độ, thấy được ít nhiều Phật Pháp qua đường tịnh môn, thấy rõ cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi qua tiếng niệm Phật, cho nên chỉ biết khuyên người niệm Phật. Do đó, lời khuyên này khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Phật dạy, nhất hướng chuyên niệm, thì chúng ta khuyên nhất hướng chuyên niệm. Chư Tổ dạy chuyên tu, nên chúng ta chỉ có một đường thẳng tiến, nhất định không dám chọn đường thứ hai. Nếu người cùng thuyền cùng hội, thì tự nhiên sẽ có duyên tao ngộ, hay ít nhiều gì cũng giúp cho nhau được những bước thật căn bản để đi. Còn người không đồng hội đồng thuyền, thì chúng ta phải tôn trọng sự tự do. Đừng nên phân biệt hay lý luận tranh hơn thua mà tâm ta bị loạn và làm mất niềm hòa kính. Nhất định phải tùy duyên, không thể phan duyên. Nhưng khi đã phát tâm nguyện chân chánh, chúng ta không thể vì một vài chướng ngại mà thối tâm bồ đề. Chuyện đời khó lắm, chuyện đạo lại càng khó hơn. Kinh nghiệm này có lẽ ai cũng có. Cách đây khoảng hơn một tháng, tôi đọc được một bài viết nặc danh trong diễn đàn tự do về Phật giáo trên Internet, chỉ trích bài viết của một cư sĩ khác với lời lẽ rất nặng. Bài viết có trích ra một số câu bị đánh giá là sai với Phật Pháp, trong đó có những lời trích lại từ lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi có cái may mắn nghe được khá nhiều những lời Pháp của Ngài, nên đọc qua là tôi có thể nhận ra ngay. Chính tôi cũng không ngờ, những lời của Ngài khi đưa ra ngoài cũng bị có người chống đối. Người cư sĩ bị nạn cảm thấy quá chán nản, đã điện thoại hỏi ý kiến của tôi. Tôi thành tâm chia sẻ nỗi buồn và khuyên vị cư sĩ đó nên giữ im lặng là tốt nhất. Hãy nghĩ rằng, người viết bài chống đối đó họ dựa theo cái lý của họ, chứ chưa hẳn là đố kỵ. Nhưng có lẽ vì lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, có nhiều lúc Ngài giảng ở cảnh giới quá cao, hoặc có khi có những lời rất mãnh liệt, có khả năng phá mê khai ngộ, có cái năng lực chuyển phàm thành thánh chứ không phải bình thường. Những cảnh giới đó đối với đại đa số quần chúng còn quá bỡ ngỡ, đâu dễ gì nhất thời họ chấp nhận. Chúng ta vì việc thành phát tâm bồ đề, làm Phật sự, mau mắn trích dẫn hoặc dựa theo những lời Pháp này một cách quá đột ngột, thì làm sao tránh khỏi một chút hiểu lầm. Cho nên tôi khuyên hãy để tự nhiên, một thời gian sẽ trở lại bình thường thôi. Trở lại chuyện khuyên người niệm Phật, muốn cứu độ nhau, chúng ta nên thực tế. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, tập quán, sở thích, căn cơ khác nhau. Ta nên dựa vào thực tế đó để kéo họ về được với Phật đạo. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đã thả cái tâm này chạy rong như ngựa, lao chao như khỉ. Cái tập khí này đã ăn sâu vào tâm khảm rồi, làm cho chúng ta khó định cái tâm lại được, mà thường có hướng thích làm cho thỏa mãn cái tâm duyên ý mã. Nhưng nên nhớ, càng thỏa mãn sự hiếu kỳ thì cái tâm của ta càng thêm tán loạn. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ngã mạn từ đó phát sinh, làm cho vướng vào cái nạn sở tri chướng mà mất phần giải thoát. Ấn Quang Đại Sư khai thị, cùng năm mãn tháng cứ mãi theo việc nghiên cứu, dù cho tìm hiểu được như vẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, cũng chỉ thêm nguồn biện bát trên đầu môi chót lưỡi, có can dự gì đến sự sanh tử đâu. Kiến thức thế gian là những miếng mồi rất hấp dẫn, câu móc tâm chúng sanh dính mắc vào dòng sanh tử đọa lạc. Chính tôi trước đây cũng lầm lạc như vậy, đến khi gặp được Phật Pháp, đọc được những lời khai thị của các vị tổ sư mới giật mình tỉnh ngộ. Thôi, từ đây quyết lòng xin chừa, một đường chuyên tu, một lòng niệm Phật, cầu xin giảng sanh tịnh độ là hay nhất. Ngay đến những lời khuyên người niệm Phật này, chắc nó cũng sắp sửa xong. Nhắn nhủ cùng bạn đạo gần xa rằng, nếu chúng ta có duyên lành với nhau, thì bấy nhiêu lời thư chứa trong ba tập cũng tạm đủ rồi vậy. Xin cho Diệu Âm sớm được gác bút để tịnh tu. Nguyện đem công đức này nếu có, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó thế nào cũng có quý đạo hữu. Khuyên tất cả tinh tấn niệm Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh tịnh độ. Niệm Phật phải chuyên lòng, đừng tạp loạn. Nên nhớ lời này để nhắc nhở cho nhau. Ở đây tôi có một người bạn thân, ba của anh còn ở Việt Nam, nhận được bộ sách khuyên người niệm Phật, rồi trực nhận ra con đường giải thoát và đã bắt đầu niệm Phật. Thật là một giác ngộ thật đặc biệt trong đời của bác. Thấy vậy, người bạn tôi cũng đã áp dụng phương thức viết thư để khuyến tu. Có lần, anh bạn muốn gửi một quyển luận về Kinh Kim Cang về cho ông cụ. Anh nói quyển này trích những câu chuyện Phật dạy hay lắm. Tôi khuyên rằng, ông bác mới phát tâm niệm Phật, không nên giới thiệu nhiều kinh sách mà dễ lạc mất hướng đi. Kinh Phật thì kinh nào cũng hay, nhưng vì hay mới thích, vì thích mới tham, vì tham mới buông xả không được, vì buông xả không được mà khó giải thoát. Nên nhớ rằng, tất cả kinh điển đều là phương tiện dẫn chúng sanh đến cứu cánh cuối cùng là thành đạo Bồ Đề. Đồng quy nhi thù đồ. Cứu cánh Bồ Đề là một, nhưng phương tiện thì vô lượng vô biên. Đã thấy được con đường thành Phật mà không quyết lòng đi thẳng tới chỗ thành tựu đạo quả, lại cứ tham đắm vào phương tiện, thì mãi mãi vẫn chỉ lòng vòng trong phương tiện. Trong những giảng ký, có lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, trong ngũ kinh tịnh độ, người nào tụng một bộ kinh với một câu Phật hiệu có thể sanh thượng phẩm, tụng hai ba bộ kinh với câu Phật hiệu thì còn trung phẩm, tụng cả năm bộ kinh và niệm Phật thì chỉ còn hạ phẩm. Còn người kinh nào cũng tụng, pháp nào cũng tu, thì dù có niệm Phật cho nhiều đi nữa, thì hạ phẩm cũng khó có phần. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp Phật còn phải bỏ, huống chi là không phải pháp Phật. Khi đã thấy con đường thành Phật, thì pháp Phật cũng phải biết buông xuống để đi cho nhẹ, chứ đèo chi gánh pháp trên vai. Thân phụ của anh bạn là một cụ già, đã phung phí gần trọn cuộc đời trong thế gian trần tục, nay mới vừa biết con đường giải thoát mà không chịu thúc giục đi thẳng cho nhanh, lại muốn dành thời giờ để tham quan cảnh sinh vật lạ, thì làm sao kịp giờ đi tới đích. Nếu chúng ta có phát tâm khuyên người niệm Phật, thì cố gắng giúp cho quý cô bác thấy rõ đời quá vô thường, nhất là đối với những cụ tuổi đã xế chiều. Khuyên họ hãy quyết lòng chuyên tu tịnh nghiệp, tụng một quyển kinh, niệm một câu A-di-đà Phật, giữ một nguyện giảng sanh Tây Phương. Còn tất cả những thứ khác nên buông xuống cho sạch sẽ đi, có như vậy mới dễ giải thoát. Nếu không chịu quyết lòng chuyên tu, còn thích đèo bồng, còn ham nghiên cứu nhiều kinh, còn muốn nghe thêm nhiều lời hay ý đẹp, thì coi chừng khó mong có ngày thành tựu. Đây là những lời của chư Đại Đức Tổ Sư nói, lời Bồ Tát Đại Thế Chí nói, lời Phật nói trong kinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh Bỉ quốc. Bỉ quốc tức là Tây phương Cực Lạc quốc. Phải đi thẳng một đường, phải dồn tất cả năng lực về một hướng, phải hạ quyết tâm đạt mục đích. Có được như vậy thì sự thành đạt sẽ dễ dàng hơn. Chuyên tu thì cái gì cũng phải chuyên, tụng kinh nào cũng được, một bộ thôi. Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì thời này tụng kinh Vô Lượng Thọ rất khế cơ. Nhưng đối với những người mới tu, nếu kinh Vô Lượng Thọ dài quá tụng không nổi, thì tụng kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là bộ kinh được chư Phật mười phương hộ niệm. Niệm một câu A-di-đà Phật là nhất hướng chuyên niệm. Tha thiết phát lời nguyện giảng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tụng kinh A-di-đà, niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về quốc độ của A-di-đà Phật, tất cả đều đồng bộ với nhau. Đó là tam tư lương, tính, hạnh, nguyện, một đường đi thẳng về cõi Phật. Còn những kinh điển khác của Phật chắc chắn cũng phải cần tham cứu tới. Nhưng bây giờ hãy lo giảng sanh trước đã. Khi về tới Tây Phương rồi, mỗi ngày mình phân thân cúng dường 10 vạn ức Phật trong 10 phương pháp giới. Lúc đó mình sẽ học đến vô lượng pháp môn, chứ không phải chỉ đến từng bộ kinh một như ở đây đâu. Bây giờ xin cụ thể về chuyện phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Theo Ngài Tỉnh Am thì phát Bồ Đề Tâm tức là phát khởi thệ nguyện hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng, hoặc là đem cả thân và tâm của mình quyết chí thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đối với pháp môn tịnh độ, muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề thì trước hết phải giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh trong thời mạt pháp này không sanh về Cực Lạc thì khó thể đạt được mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng. Ngẫu Ích Đại Sư nói rằng, chân thành phát nguyện cầu sanh tịnh độ là phát tâm vô thượng Bồ Đề, cho nên thành tâm phát nguyện giảng sanh là tối quan trọng. Trong rất nhiều lời thư, Diệu Âm thường nhắc đi nhắc lại điều này, chủ đích là mong cho nhiều người chú ý. Thế nhưng có lần tình cờ tôi phát hiện ra, có người không chịu nguyện giảng sanh. Nếu là người tu trì theo các pháp tự lực, quyết lòng tự tu chứng thì đành đi. Còn người tu pháp dị lực của Tịnh Độ Tông, có niệm Phật mà vì một hiểu lầm nào đó đã không chịu nguyện giảng sanh, thật là điều đáng tiếc. Vừa mới đây lại có một đạo hữu khác điện thoại hỏi tôi về ý kiến của một người nào đó không đồng ý với sự cầu xin giảng sanh Tây Phương. Họ nói tu hành mà chỉ lo đến chuyện thoát thân cho riêng mình, không lo đến cứu giúp người thì tâm địa hẹp hòi. Theo người đó nói, dù có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cũng để tự hưởng an lạc cho cá nhân, bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu, thật là quá ích kỷ. Nghe nói vậy làm cho cô giật mình, không dám nguyện giảng sanh. Trên điện thoại, tôi phân giải cho cô một ít lý đạo trong kinh Phật, phân bày cho cô biết rằng đây là lời Phật dạy, khuyên cô hãy quyết lòng theo Phật, đừng theo người. Cô hiểu ra đạo lý, tin tưởng trở lại và quyết tâm phát nguyện cầu giảng sanh, không dám sơ ý nữa. Người chỉ lo hưởng thụ cho riêng cá nhân mình, gọi là tự tư tự lợi, tâm địa hẹp hòi, không hợp với bản hoài của Phật. Đúng vậy, người tu hành mà hẹp hòi ích kỷ thì tâm hồn nếu không tà dậy thì giả ngụy, không giả ngụy thì cũng thiên lịch, nghĩa là không thể phát tâm Bồ Đề được. Tuy nhiên, nếu nói phát nguyện giảng sanh Tây Phương là hẹp hòi ích kỷ thì quá sai lầm. Niệm Phật mục đích là để giảng sanh tịnh độ. Phật dạy như vậy, ta phải làm như vậy. Nhất định Phật không bao giờ chỉ sai đường. Người học Phật phải có lập trường vững, lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, đừng nên chao đảo bởi những kiến chấp cá nhân mà làm sai. Sai từ căn bản, sai đến cứu cánh. Căn bản sai lầm vì nói không đúng với lời Phật dạy. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói đến tam phước. Phước thứ nhất gồm có bốn điều: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nguyện. Đây là căn bản của đạo lý nhân thiên, đạo lý làm người. Người học Phật mà không vâng lời Phật dạy thì mất cái hạnh phụng sự sư trưởng. Không có hạnh phụng sự sư trưởng thì làm sao có thể trở thành đệ tử hiếu thuận của Phật? Rất nhiều kinh điển Phật dạy nguyện sanh tịnh độ, điển hình như kinh Phật thuyết A Di Đà, một bộ kinh ngắn tụng hàng ngày trong thiền môn, Phật nhắc đi nhắc lại tới 4 lần, dặn chúng sanh phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Sở dĩ Phật nói tới 4 lần chính là để chúng sanh đặc biệt chú ý. Thế mới biết phát nguyện vãng sanh Tây Phương là vấn đề chủ yếu. Người học Phật mà hồ nghi lý đạo trong lời Phật dạy thì thật là sai vậy. Niệm Phật thành Phật, quyết định không thể nghi ngờ. Điều Phật dạy chúng ta phải y giáo phụng hành, quyết không thể sai lệch. Cái căn bản sai lầm chính là con người không chịu giảng giải đúng theo nghĩa chân thật của Như Lai, mà thích khai triển theo cái kiến chấp riêng của mình để trở thành kẻ phỉ báng chánh pháp. Phật dạy giảng sanh Tây Phương để thành Phật, mình lại nói giảng sanh Tây Phương để hưởng an lạc cá nhân. Nên nhớ, sự cực lạc an dưỡng ở cõi Tây Phương là quả báo tự nhiên, người giảng sanh về đó tự nhiên được hưởng, chứ không phải là sự tham cầu hưởng lạc mà được. Phật dạy thành Phật để cứu độ chúng sanh, mình lại nói bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu. Phật dạy giảng sanh Tây Phương là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, mình lại nghĩ đó là chuyện bình thường, chẳng ích lợi gì. Phật dạy giảng sanh Tây Phương là hợp với tâm Bồ Đề, còn mình thì nói hẹp hòi ích kỷ. Phật dạy niệm Phật đừng hồ nghi, mình lại nghi ngờ lời Phật, vân vân. Nói chung đã khai thác toàn những khía cạnh tiêu cực. Đời mạt pháp, vạn ước người tu khó tìm ra một người giải thoát. Tâm nguyện của Phật là muốn tất cả chúng sanh được giảng sanh Tây Phương để sớm thành tựu đạo quả. Mình lại muốn chúng sanh tiếp tục ở lại cõi ta bà. Đây thật là điều trái ngược. Rõ ràng chuyển đổi lời kinh, ý nghĩa hoàn toàn bị xoay lệch hướng. Về cứu cánh thì nhiều người chỉ nhắm vào lý đạo mà nói, còn về sự đạo và căn cơ thì thường bỏ quên. Thật ra muốn thành tựu đạo nghiệp thì lý sự cơ bắt buộc phải song song như 3 cái chân đế, thiếu một chân thì đánh sẽ bị ngã. Hẳn nhiên lý sự cơ là nói với người trung hạ căn như chúng ta, chứ người đã đại khai đại ngộ thì đâu còn gì để phân biệt nữa. Lý có thể đốn ngộ, sự phải tiện tu. Đốn ngộ là nhất thời thấu rõ, tiện tu là tinh tấn tu trì. Tiện tu về sự thì phải nhận rõ căn cơ của mình để trạch pháp cho hợp. Có như vậy đường tu hành mới bình an phẳng lặng. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng, thuốc không có quý tiện, hễ chỉ lành bệnh là thuốc quý. Phật pháp không có ưu liệt hay dở, phàm hợp ứng với căn cơ, tự nhiên sẽ phát sanh diệu dụng, tức là diệu pháp. Cho nên, hợp căn cơ rất quan trọng. Ví dụ như nói, tâm tức Phật, Phật tức tâm, đây là lý đạo, biết như vậy mà dễ gì có ai làm được. Phật dạy, ta là người đã thành Phật, còn các ngươi là người sẽ thành Phật. Câu này tương tự nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tuy nhiên, chữ đã và chữ sẽ, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Phật nói, tam thế chư Phật, gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai Phật, thì vị Lai Phật là chỉ cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Những chúng sanh này phải tu hành rất nhiều, có thể tới vô lượng kiếp mới mong có ngày thành Phật, chứ không phải biết ta có Phật tánh là ta đã thành Phật. Nhưng bên cạnh đó, Phật nói, người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời được bổ xứ thành Phật ở các quốc độ để cứu độ chúng sanh. Một đời thành Phật và vô lượng kiếp thành Phật thật sự khác biệt rất lớn. Cho nên, có tâm nguyện độ chúng sanh thì chúng ta hãy quyết lòng khuyên nhau ngày ngày phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Khi đã thành Phật thì tự nhiên thấy Phật là tâm, tâm là Phật. Khi chưa thành Phật thì tâm cũng không thấy mà Phật cũng còn quá xa. Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chính ta có Phật tánh, nhưng vì chưa khai được tâm nên ta vẫn còn là phàm phu. Là phàm phu mà còn bị kẹt lại ở cõi ta bà ngũ trược ác thế này, thì đành phải chịu khổ đau bất tận và tương lai dễ dàng bị đọa lạc lũy kiếp. Ngược lại, một chúng sanh đới nghiệp giảng sanh về tới cõi Tây Phương thì đều cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tâm sẽ được khai, tánh được thấy. Đây không phải là tự khai mà nhờ oai thần từ lực của A-di-đà Phật khai cho họ. Xem kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, chưa giảng sanh về Tây Phương thì chưa có khả năng thành Phật. Chưa thành Phật thì chư Phật còn phải khổ tâm cứu độ chúng sanh. Như vậy, tạo một chúng sanh giảng sanh Tây Phương là nhẹ cho chư Phật một phần và thêm một vị Phật để cứu độ chúng sanh. Trong kinh A-di-đà, Phật dạy, này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà, thì những người đó đều được không thối chuyển cho đến ngày thành A-nậu-đa-la Tam Miệu Tam Bồ-đề tại quốc độ đó, dù là người đã sanh, hiện sanh hoặc sẽ sanh. Rõ ràng, đây là lời Phật thọ ký cho người phát nguyện giảng sanh Tây Phương sẽ thành Phật. Sự thọ ký này không phải chỉ có một lần, mà hai lần Phật thọ ký tương tự. Như vậy, nguyện giảng sanh Tây Phương chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Một điều đáng chú ý nữa là, nhiều người cứ tưởng rằng tự lực chứng đắc từng cảnh giới là con đường phải đi. Giống như đi học, phải từ tiểu học lên trung học rồi đến đại học, vân vân. Chứ làm gì có chuyện một tên dốt nát bỗng chốc nhảy lên làm tiến sĩ. Nghi ngờ này khá chính xác đối với thế gian, đối với những pháp tu tự lực, nhưng với pháp niệm Phật thì không hẳn vậy. Ngài Tịnh Không thường ví một nhà lầu 10 tầng, người muốn chứng đắc từng cảnh giới là người bước từng nấc thang một, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là người biết bước vào thang máy, bấm nút. Thang máy dẫn qua suốt tất cả những nấc thang lầu, nhưng nhanh chóng hơn nhiều. Trong kinh Phật có câu, sanh Phật bình đẳng, nghĩa là chúng sanh và Phật bình đẳng nhau, vì tất cả đều có chơn như tự tánh. Chơn như tự tánh đều bình đẳng, không hai không khác, cho nên một chúng sanh có thể thành Phật bất cứ lúc nào, chứ không phải bắt buộc phải tự chứng đắc từng cảnh giới một cho tới quả địa Như Lai. Lục Tổ Huệ Năng nói, không ngờ tự tánh vốn sẵn có đủ tất cả, thì tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn trong tâm, chứ không phải chứng đắc từ bên ngoài. Người không học và ông tiến sĩ đều có tâm Phật như nhau. Tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn đầy đủ trong chân tâm của họ. Người nào khai mở được chân tâm, thấy được chân tánh trước thì thành Phật trước. Thành ra, nếu ta đem cái bằng cấp thế gian ra ví dụ cho Phật Pháp, thì đôi lúc có thể trở thành vô nghĩa. Bây giờ, một câu hỏi cần phải đặt ra cho người học Phật là, làm sao khai mở được chân tâm đây? Với 84.000 pháp môn của Phật, tu pháp nào cũng có thể thành tựu. nhưng pháp giới mông huân, cảnh giới trùng trùng điệp điệp, tà chánh tốt xấu khó lòng dẫn chân. Phương tiện càng lâu càng nhiều nguy cơ thọ nạn, đường đi càng dài càng dễ bị xa lầy. Con đường học Phật của chúng sanh thời mạt pháp này thực sự quá nhiều chướng ngại. Phật thấy vậy mới từ bi khai mở đại pháp môn niệm Phật để cứu độ nhất thiết chúng sanh, đới nghiệp giảng sanh, sớm viên thành Phật đạo. Tu học Phật mà không theo đúng kinh Phật thì nếu lỡ vướng một ý niệm sai lầm có thể dẫn đến vạn kiếp khổ đau. Cứu độ chúng sanh là ta khuyên người hãy quyết tâm y giáo phụng hành, mau mau nương theo nguyện lực của Đức A-di-đà Phật để thành Phật. Tâm nguyện này chắc chắn sẽ hợp với bản hoài của tất cả chư Phật vậy. Đại sư Ấn Quang khai thị: Phẩm nhập pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử sau khi đã chứng đạo với chư Phật, Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên nên phát 10 đại nguyện dương và đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc để Phật quả mau viên mãn. Đồng thời cũng dùng 10 nguyện dương ấy để khuyến hóa những vị Bồ Tát trong thế giới Liên Hoa Tạng, tức là cõi Cực Lạc. Nên biết rằng trong Liên Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải không có phàm phu và dị thừa, chỉ có 41 bậc Bồ Tát. Những vị này đã chứng pháp thân nên các ngài có thể thị hiện thành Phật ở thế giới nào không có Phật để giáo hóa. Hơn thế nữa, trong Liên Hoa Tạng có vô số cảnh tịnh độ khác nhau, thế mà các ngài Bồ Tát đó còn phải hồi hướng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều đó chứng tỏ rằng giảng sanh Cực Lạc là con đường, là cửa ngõ diệu huyền nhất để thoát khổ được vui hoàn toàn, là đường tắt để đi đến Phật quả. Pháp thân đại sĩ ở Hoa Tạng thế giới còn phải lập 10 đại nguyện dương để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, huống chi phàm phu chúng ta ở cõi Ta Bà ngũ trược ác thế này. Người tu học Phật không nguyện giảng sanh tịnh độ thì phải tự phá cho hết kiến tư hoặc mới chứng quả A-la-hán, rồi phá cho hết trần sa hoặc để chứng được pháp thân đại sĩ sơ trụ Bồ Tát. Muốn đạt được cảnh giới này thật sự không phải dễ. Tới bậc này rồi thì mới nhập vào được Hoa Tạng thế giới. Từ Hoa Tạng thế giới, Bồ Tát Phổ Hiền lại dạy cho 10 đại nguyện dương để quy về Tây Phương Cực Lạc. Đường tu hành như vậy là đi một vòng lâu tới vô lượng kiếp, từ cõi Ta Bà khổ nạn tới Hoa Tạng thế giới, từ Hoa Tạng lại niệm Phật cầu về Tây Phương để viên thành Phật đạo. Thế thì sao bằng từ đây đi thẳng tới Tây Phương để thành Phật có hay hơn chăng? Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tu cái hạnh siêu vượt Bồ Tát Phổ Hiền để tới bờ kia, là vì lý do này. Giảng sanh thì thành Phật, có vị Phật nào mà không có tâm cứu độ chúng sanh? Suốt một đời hoằng hóa độ sanh của Ấn Quang Đại Sư, một vị đại tôn sư của thế kỷ 20, ngài để lại 16 chữ: Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đôn luân là giữ gìn luân thường đạo đức, tận phận là trung tín thành thực lo tròn bổn phận của mình, nhàn tà là ngăn ngừa tà tâm không làm điều sai dạy, tồn thành là không đố kỵ, tận tâm giúp người toàn thiện toàn mỹ hoàn thành đạo nghiệp. Nếu so sánh với đạo nhập thế hữu vi của Khổng Giáo thì những điều này tương đương với tam cương ngũ thường. Nhưng đạo Phật đã vượt qua Nho Giáo ở chỗ xuất thế gian, đó chính là 8 chữ lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 8 chữ đầu là trợ hạnh, 8 chữ sau là chánh hạnh. Tất cả mọi hạnh đều phụ trợ cho mục đích cứu cánh là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm then chốt cho người tu hành thoát ly sanh tử, một đời thành Phật, để có đủ khả năng cứu độ nhất thiết chúng sanh. Chư Phật dạy phát nguyện giảng sanh Tây Phương, chư Tổ dạy phát nguyện giảng sanh Tây Phương, thì chúng ta đừng nên làm sai lời Phật, sai lời Tổ để phải chịu luân hồi vô lượng kiếp. Đã không cứu được ai mà chính huệ mạng của mình cũng khó thoát cảnh đọa lạc. Vậy thì những ai chưa phát nguyện giảng sanh, hãy mau mau phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ. Muốn cứu độ chúng sanh cũng phải mau mau phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ. Lời phát nguyện giảng sanh là tối quan trọng của người niệm Phật. Người niệm Phật mà quên nguyện giảng sanh Tây Phương thì tự mình phá hỏng tất cả cơ hội thành đạo của chính mình và đánh mất cái tâm vô thượng bồ đề cứu độ chúng sanh vậy. Đạo hữu Huệ Sanh thân, sở dĩ lời thư này tôi nhấn mạnh vào lời phát nguyện giảng sanh, mặc dù trước đây chúng ta đã nhắc đến chuyện này rất thường xuyên. Chỉ vì vừa mới đây tôi tình cờ biết được một số người niệm Phật nhưng không chịu nguyện giảng sanh làm cho tôi phải giật mình. Bên cạnh của Huệ Sanh, tôi nghĩ cũng có trường hợp tương tự. Tu hành trong thời mạt pháp chướng duyên lớn lắm, xin đừng chán nản, hãy cố gắng giúp nhau cảnh tỉnh. Có lẽ đây cũng là một thử thách để trắc nghiệm lòng tin của mình có vững hay không, cơ duyên thành đạo đã tới hay chưa. Nếu cơ duyên đã tới thì như Ngẫu Ích đại sư nói, phải chân tín thiết nguyện. Nếu cơ duyên chưa tới thì ý chí sẽ bị lung lay và rồi đành chịu tiếp tục bơi lòng vòng trong bể khổ vô lượng kiếp. Chúng sanh lặn hụt trong bể sanh tử vô lượng kiếp qua, bây giờ tiếp tục hụt lặn vô lượng kiếp nữa. Vô lượng kiếp dần với vô lượng kiếp thành vô biên kiếp, đời đời kiếp kiếp khó thoát khỏi trần lao. Dễ sợ lắm, không phải chuyện thường đâu. Trở lại chuyện phát tâm bồ đề, có nhiều cách phát tâm. Ngài Thực Hiền đưa ra tám tướng trạng của phát tâm bồ đề, đó là tà, chánh, ngụy, chân, tiểu, đại, thiên, viên. Tâm vì lợi lộc phước báo là tà, cầu chứng đạo bồ đề là chánh, tham danh vọng trọng hình thức, thiếu nội dung, không sám hối lỗi lầm là ngụy, trên quyết cầu Phật đạo, dưới quyết hóa độ chúng sanh là chân, chỉ là thoát ly cho mình, không muốn cứu độ người khác là tiểu, nguyện độ tận chúng sanh là đại. Còn chấp chúng sanh và Phật ở ngoài tâm, còn chấp ngã nhân là thiên. Thấy được chúng sanh, pháp môn, Phật đạo đều trong tự tánh, không dính mắc phạm trù, trong, ngoài, bỉ thử, ngã nhân, đó là viên phát bồ đề tâm. Phân tích thấy được tướng trạng chân thực của việc phát tâm bồ đề rất tế di, không phải dễ. Có cái mới nhìn thì thấy chánh, nhưng xét kỹ thì thành tà. Mới nhìn thì tưởng là chân, nhưng thực chất là giả ngụy, vân vân. Cho nên không thể đơn giản nhìn vào hình thức mà đánh giá việc phát bồ đề tâm được. Đừng phát tâm theo tà, ngụy, tiểu, thiên, hãy phát tâm theo chánh, chân, đại, viên. Cái tiêu chuẩn để xác định chính là cái tâm, chứ không phải là cái tướng. Ví dụ, như chúng ta khuyên người niệm Phật, thì đây chỉ là tướng phát bồ đề tâm. Nếu tâm chân thành muốn cứu độ chúng sanh, chân thành cầu mong cho người được phát tâm niệm Phật để được giảng sanh, thì cái tướng này trở thành chánh chân đại bồ đề tâm. Ngược lại, làm gì thích người ta khen tặng, thích diễn giải cho hay, để thỏa mãn cái trí kiến của mình, thì lời khuyên này chỉ là hình thức trống rỗng, một thứ tà tri tà kiến. Cũng là một cái tướng này, nhưng đã trở thành tà ngụy tâm rồi. Một người đem tiền cúng dường xây chùa vì muốn tên mình được đăng bảng vàng cho nhiều người biết, thì tâm này không tà cũng ngụy, không ngụy cũng tiểu. Nhưng nếu vì lòng chân thành muốn cho chúng sanh có chỗ tu học để thành đạo, thì sự phát tâm này là chân, chánh hoặc đại bồ đề tâm. Rõ ràng hình tướng giống nhau, nhưng cách dụng tâm khác nhau, đưa đến quả báo khác nhau. Giảng pháp duy tâm, tất cả đều do cái tâm mình làm chủ. Biết được như vậy rồi, thì chúng ta hãy cố gắng mở tâm lượng ra mà làm đạo. Tại sao đã trải qua vô lượng kiếp rồi, mình còn lưu lạc nơi đây? Vì tâm của mình còn tà dại, lòng của mình còn giả ngụy, độ lượng của mình còn quá hẹp hòi. Do đó, vô lượng kiếp tu hành luân hồi vẫn hoàn về luân hồi, sanh tử vẫn còn tử sanh nguyên vẹn. Tương lai đọa lạc vào tam ác đạo cũng không phải là chuyện xa vời. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, quên mất bồ đề tâm mà tu các hạnh lành thì gọi là hành động của ma. Lời này thấm thía lắm, chân lý lắm. Đại Ứng Quang Đại Sư chủ trương rằng, một đạo tràng thành tựu là khi có người giảng sanh, chứ không phải là gieo duyên Phật Pháp. Ngài Tịnh Không cũng thường nhắc đi nhắc lại ý này, lại quyết tâm tạo cho được một người giảng sanh còn hơn là gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Không biết người khác nghĩ sao, chứ riêng tôi thì những lời dạy này đã thấm sâu vào xương tủy và giúp cho tôi một hướng đi vững mạnh. Quyết giúp cho một chúng sanh giảng sanh để thành Phật thì công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn công đức gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Nói như vậy đâu có nghĩa là chống lại việc gieo duyên, nhưng nhấn mạnh cho người học Phật biết rằng phải luôn luôn nhớ đến vấn đề thoát ly sanh tử, thoát ly tam giới, vấn đề thành Phật độ sanh. Hướng dẫn cho người tu hành cần phải nhắm thẳng đến chỗ liễu nghĩa, còn chuyện thành tựu được hay không là tùy theo thiện căn, phước đức, duyên phần của họ, chứ ta không thể hướng dẫn nửa vời mà làm hạn chế sự thăng tiến hoặc đoạn mất cơ hội thành tựu của chúng sanh được. Chính vì vậy mà tất cả những lời thư khuyên người niệm Phật, tôi nói thẳng tắp tới Tây Phương Cực Lạc, không dám quờ quạng giữa đường, dù cho mọi người chấp nhận hay không. Nhiệm vụ của chúng ta là khuyên thì phải khuyên tới đích, còn chúng sanh có đi hay không là tùy theo duyên phần của chúng sanh. Còn như chỉ nhắm đến chuyện gieo duyên lành, thích nói chung chung cho vui lòng mọi người, thì coi chừng chúng ta đang làm chuyện mơ hồ. Chúng sanh vốn sẵn đã mơ hồ, nay lại tiếp tục mơ hồ. Sống trong mơ hồ thì chắc rằng bị nhiễu nghiệp ma. Tại sao vậy? Vì chỉ muốn gieo duyên tu hành thì chủ yếu thường nhấn mạnh đến việc làm lành làm thiện, còn chuyện phát bồ đề tâm thì hay quên lãng. Quên phát bồ đề tâm mà làm các hạnh thiện lành thì là việc làm của ma. Lời Phật dạy rõ ràng, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý tới. Để chứng minh rõ thêm điều này, chúng ta hãy đi quan sát một vòng là nhận ra ngay. 1.000 người tu hành hiện nay thì cũng có tới 990 người cứ nói đơn giản rằng tu hành là làm lành, làm thiện, làm việc tốt thì đủ rồi. Nhưng hỏi tới tiêu chuẩn thiện, ác, tốt, xấu là sao thì vẫn chưa có định nghĩa đúng đắn. Chưa có mức định nghĩa đúng thì dễ bị sơ sót. Sự sơ sót cụ thể nhất của con người là thường chấp theo tướng mà quên mất cái tâm. Hình thức thì thiện nhưng nội dung thì bất thiện. Ví dụ, vào chùa cúng dường 100 đồng, thấy người khác cúng 50 đồng là khinh chê họ rồi. Khinh chê đố kỵ là Phật hay ma? Tới chùa lạy Phật tưởng rằng mình tốt, nhưng lạy Phật cầu xin cho con được trúng số để có tiền cúng chùa. Tham tiền là ma hay Phật? Hình thức cúng dường, lạy Phật, giúp người, vân vân, thường khi chỉ là cái bình phong che lấp lòng tham bên trong, mà đôi khi chính người đang cầu xin vẫn không biết. Bỏ đồng tiền ra ấn tống kinh sách là thì mong muốn chùa viết lời hồi hướng công đức cho mình, phải để tên và số tiền trong bảng phương danh ấn tống. Nếu phát tâm bồ đề viên mãn thì chư Phật, chư Bồ Tát đều biết. Người tu hành nên nhớ, tâm thành tất linh. Có làm thì có công đức, chứ đâu phải viết thêm vài chữ là được đâu. Nhiều người sơ ý điều này mà làm cho chính mình bị mất nhiều công đức và việc tu hành thường bị lạc đường. Dù cho người hiền lành không có thị phi, phân biệt, đố kỵ đi nữa, thì cũng thường vướng vào chữ phước báo mà quên cầu giải thoát. Nói chung, tâm dính vào nghiệp lục đạo thì khó có cơ duyên thoát ly tam giới. Tu hành bị sơ suất nhiều vô cùng mà ít ai chịu để tâm suy xét. Có lẽ vì không rõ đường tu nên không biết nhắm thẳng đến mục tiêu chính, mà chúng sanh thường bị lầm lẫn hay lấy phụ làm chính, khá đáng tiếc vậy. Quyết lòng hướng dẫn cho người giảng sanh thành Phật thì tự nó đã có sự gieo duyên thâm sâu vào Phật Pháp rồi. Nếu chỉ đặt tiêu chuẩn ở chỗ gieo duyên, thì chúng sanh có thể dễ mê đắm vào việc thiện của thế gian mà quên mất con đường thành đạo. Trong vô lượng kiếp tu hành thì nghiệp ma đều phát triển song song và càng ngày càng mạnh. Nó sẽ lôi cuốn chúng sanh vào hẳn trong quỹ đạo sanh tử luân hồi, vô phương cứu độ. Lời dạy của Tổ sư có lẽ có liên quan đến ý nghĩa này. Vì lòng đại từ đại bi mà các ngài đã nói ra lời huấn thị thật thấm thía vậy. Trở lại vấn đề phát nguyện. Điểm chính yếu của pháp môn niệm Phật là giảng sanh Tây Phương để thành Phật, cứu độ chúng sanh. Muốn được giảng sanh thì phải phát nguyện giảng sanh. Đây là điểm chính. Còn những việc phát những tâm hạnh khác phải thành thực cố gắng làm mới có công đức. Tất cả những phát tâm này đều là trợ hạnh cho chánh hạnh giảng sanh Tây Phương. Chúng kết hợp lại thành viên mãn sự phát tâm Bồ Đề. Nói gọn hơn, nếu tất cả các hạnh, tất cả công đức ta làm nhưng không chấp trước, đều hỗ trợ cho tâm nguyện giảng sanh thành Phật để cứu độ tất cả chúng. Nếu được đồng bộ như vậy thì sẽ biến thành pháp vô thượng Bồ Đề tâm. Ta thấy rõ ràng, hình như chúng tạo thành những cái móc xích liên hợp với nhau. Phát Bồ Đề tâm là cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh thì phải phát tâm nguyện giảng sanh. Muốn được giảng sanh thì cần tu nhiều các công đức lành để hỗ trợ. Muốn có công đức để hỗ trợ thì làm công đức mà đừng chấp vào đó. Tất cả một dãy liên tục này phải chăng đã nằm gọn trong hai lời thệ nguyện? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đây chính là pháp vô thượng Bồ Đề tâm. Trong một loạt những chuỗi phát tâm liên tục như vậy, cái điểm then chốt nhất để hoàn thành tâm nguyện cứu độ chúng sanh vẫn chính là lời phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì nếu không giảng sanh thì không thành Phật, còn ở trong lục đạo luân hồi, tất cả mọi công đức đều trở thành số không. Chính vì vậy mà ngài Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói: phát nguyện giảng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu đúng theo tổ Ngẫu Ích thì sự phát tâm Bồ Đề của pháp môn Tịnh Độ thật sự rất đơn giản, rất cụ thể. Bất cứ người nào có lòng chí thành đều có thể làm được. Lời dạy của ngài có chính xác không? Nếu không chính xác thì làm sao ngài được tôn xưng thành vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc? Xét đến cùng thì lời khai thị này cũng từ trong kinh Phật mà ra. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói tâm Bồ Đề có ba loại, đó là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là lòng chí thành, lòng chân thật nguyện sanh về Tịnh Độ. Thâm tâm là lòng muốn tha thiết, tấm lòng sâu chặt nhất nguyện sanh Tịnh Độ. Hồi hướng phát nguyện tâm là lòng phát nguyện quay về Tịnh Độ, hồi hướng tất cả công đức tu hành của mình hướng về cõi Tây Phương. Nếu ba tâm này đều phát đầy đủ, gọi là tam tâm viên phát, thì chắc chắn sẽ được giảng sanh Tịnh Độ, gọi là viên mãn phát Bồ Đề tâm. Rõ ràng tất cả đều gói trong sự phát nguyện giảng sanh. Tóm lại, tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ là tín hạnh nguyện. Tín là thâm tín, tin sâu chặt vào pháp môn không nghi. Nguyện là tha thiết cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói: có thâm tín, có thiết nguyện thì có giảng sanh. Nhờ tín nguyện mà được giảng sanh, đây là dẫn nghiệp. Còn niệm Phật phải sâu, phải thành tâm thì được phẩm vị cao, đây gọi là mãn nghiệp. Người không nguyện giảng sanh, tức là không phát tâm Bồ Đề thì không được giảng sanh Tịnh Độ. Theo như Tổ Ấn Quang nói, dù người đó có niệm Phật cho đến gió thổi không qua, mưa rơi không ướt, thì cũng chỉ là pháp tu tự lực, nghĩa là không được đới nghiệp giảng sanh. Nếu chưa được nghiệp sạch tình không, thì chưa thoát được tam giới. Nói rõ ràng hơn, người niệm Phật nên nhớ rằng, có nguyện có giảng sanh, không nguyện không giảng sanh. Hy vọng nhiều người đoạn nghi sanh tính, nhớ lời Phật dạy, đồng nguyện giảng Tây Phương, đồng sanh Cực Lạc Quốc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, Úc Châu, ngày 16 tháng 5 năm 2004. Dù cho bậc thánh nhân trong bốn quả, hoặc là hàng Bồ Tát ở những vị trụ, hạnh, hướng, địa, dẫn đến mười phương chư Phật đầy cả hư không pháp giới, đều hiện thân phóng quang, bảo hãy bỏ môn tịnh độ, rồi các ngài sẽ truyền dạy pháp môn thù thắng. Cũng không dám dâng theo, vì trước đã quyết chí tu tịnh độ nên không thể rút lời nguyện. Thiện Đạo Đại Sư. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net